là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh Yên Bái tăng 3 bậc. Có tới 6 địa phương không đạt tiến độ thu ngân sách. Huyện Văn Yên phải tiêu hủy gần 100 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tiếp đó chương trình có bài phản ánh nỗi đau từ các vụ tai nạn lao động. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 11 tháng 6, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Hội Nông dân tỉnh tổ chức đánh giá kết quả chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2018, triển khai công tác phối hợp giai đoạn 2019-2023. Trong giai đoạn 2013-2018, với chức năng nhiệm vụ được giao, hai ngành đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, các chính sách liên quan đến lao động, xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong 6 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp mở được 540 lớp học nghề cho trên 17.000 lượt học viên, học nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp, phối hợp và nhân rộng một số mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững, nhờ đó hàng năm có trên 60% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bên cạnh đó, Hội Nông dân nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 23.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn để phát triển sản xuất, đồng thời triển khai một số mô hình dự án giúp các hộ thoát nghèo tại các huyện Trấn Yên, Lục Yên. Công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn vệ sinh lao động luôn được các cấp hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân tích cực thực hiện, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, qua đó góp phần vào công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 năm qua, trong giai đoạn 2019-2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an sinh xã hội, đào tạo nghề ở nông thôn, về giáo dục nghề nghiệp, chương trình việc làm, các chính sách xã hội đối với nông dân, chương trình giảm nghèo bền vững và đề xuất cơ chế chính sách. Với các nội dung phối hợp, hai đơn vị sẽ chỉ đạo hướng dẫn các cấp hội cơ sở, các phòng ban chuyên môn thực hiện bằng các hoạt động cụ thể sát với tình hình thực tế, đảm bảo đạt được kết quả cao nhất.
Ủy ban dân tỉnh vừa công bố báo cáo đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh PCI năm 2018 cấp tỉnh. Đối với chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh đã được tăng 3 bậc so với năm 2017, đạt 5,99 điểm, tăng 0,63 điểm so với năm trước, tăng từ vị trí 58 lên xếp thứ 55 trong 63 tỉnh thành trong cả nước. Theo đánh giá, các tiêu chí trong chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh, tỷ lệ doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 40%, khâu giải phóng mặt bằng đạt 21%, 19% doanh nghiệp nhận định nếu bị thu hồi đất doanh nghiệp sẽ được bồi thường thỏa đáng. 32% doanh nghiệp cho rằng không gặp cản trở về tiếp cận đất đai hoặc mở rộng mặt bằng kinh doanh. 36% doanh nghiệp đánh giá thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trong 2 năm qua nhưng không gặp khó khăn. 76% doanh nghiệp nhận định sự thay đổi khung giá đất của tỉnh phù hợp với thay đổi giá thị trường.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 6 và 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái 1947-2019. Ngày 11 tháng 6, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tổ chức gắn biển công trình nhà máy chế biến đá trắng canxi carbonat. Sau một thời gian xây dựng, công trình nhà máy chế biến đá trắng canxi carbonat được hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng diện tích trên 4.000 m2 với 5 dây chuyền sản xuất nghiền đá siêu mịn với tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 70 lao động. Với mục đích mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho nhân dân trên địa bàn xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái nói riêng và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh nói chung. Đến nay, nhà máy đi vào hoạt động ổn định, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho đoàn viên, công nhân lao động trong công ty. Việc xây dựng nhà máy chế biến đá trắng canxi carbonat của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái là sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đoàn viên, người lao động, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp với tổ chức công đoàn, góp phần chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, doanh nghiệp phát triển.
Từ đầu năm đến nay, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tuy đạt được những kết quả quan trọng, nhưng công tác thu tại khối huyện, thị, thành phố đang gặp nhiều khó khăn. Hiện toàn tỉnh mới có 3 địa phương hoàn thành thu ngân sách theo dự toán được giao, 6 địa phương không đạt tiến độ theo kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, riêng khối huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, tổng số thu ngân sách đạt trên 563 tỷ đồng, bằng 32% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu cân đối đạt trên 434 tỷ đồng, bằng 36% dự toán và bằng 97% so với cùng kỳ. Đến nay mới chỉ có 3 trên 9 địa phương đạt kế hoạch thu ngân sách theo dự toán được giao, đó là thị xã Nghĩa Lộ đạt 48%, Yên Bình 47% và Văn Yên 41%. 6 địa phương còn lại không đạt tiến độ theo kế hoạch, trong đó huyện Trạm Tấu mới đạt 11% dự toán được giao, Văn Chấn đạt 27%, Mù Căng Chải đạt 29%, thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên, Trấn Yên đều chưa đạt 40% dự toán được giao. Đặc biệt tại khối huyện, công tác thu tiền sử dụng đất đạt rất thấp, mới bằng 24% dự toán tỉnh giao. Riêng hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải mới đạt từ 1 đến 3% dự toán.
Sáng ngày 11 tháng 6 tại Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh, Trung tâm Đào tạo và Nâng cao Năng lực Phụ nữ thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã khai giảng lớp sơ cấp nghề công tác xã hội cho 40 học viên là cán bộ hội phụ nữ cơ sở tại huyện Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên và Yên Bình. Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được giảng viên Trung tâm Đào tạo và Nâng cao Năng lực Phụ nữ truyền đạt những kiến thức về tầm quan trọng của công tác xã hội, công tác giám sát, đánh giá, kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng đặt câu hỏi, tư vấn và hỗ trợ, tổ chức các chương trình hỗ trợ cho từng phụ nữ, gia đình, nhóm và cộng đồng để giải quyết các vấn đề tâm lý xã hội, thực hành các kỹ năng giao tiếp. Ngoài ra, các học viên còn được đi tham quan thực hành các kỹ năng tư vấn tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ áp dụng kiến thức kỹ năng công tác xã hội để làm tốt chức năng hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phục vụ tốt công tác hội tại địa phương. Đây là hoạt động thực hiện đề án 32 của Chính phủ về phát triển công tác xã hội ở Việt Nam, kế hoạch năm 2019 về phát triển nghề công tác xã hội cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cấp cơ sở.
Bước vào năm 2019, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tăng cường thiết lập kỷ cương đô thị theo chỉ thị số 14 của Thành ủy. Theo đó, thành phố Yên Bái đã siết chặt quản lý trong việc cấp phép đánh đất, vận chuyển đổ đất, xử lý vi phạm trật tự đô thị, tổ chức các đợt cao điểm đảm bảo trật tự đô thị. Qua đó đã tháo dỡ, thu hồi gần 360 máy tre, máy vẩy, máy hiên di động, biển quảng cáo và nhiều hàng hóa vật dụng vi phạm khác. Các cơ quan chức năng của thành phố đã xử phạt vi phạm hành chính 11 trường hợp, nộp ngân sách 11 triệu đồng, xử lý 9 trường hợp đánh đất, vận chuyển đất sai quy định. Đã yêu cầu tháo dỡ 3 trường hợp xây dựng công trình không giấy phép ở các xã Phan Phú, Tân Thịnh và Dế Phiên. Đồng thời, thành phố Yên Bái cũng đã triển khai xây dựng các tuyến đường Điện Biên và Đinh Tiên Hoàng là những tuyến đường điểm về trật tự đô thị của thành phố.
Tính đến thời điểm này, toàn huyện Văn Yên đã có 6 xã bị dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn, tổng số lợn bị mắc bệnh là 74 con. Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã ban hành 8 văn bản để chỉ đạo hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời chỉ đạo khoanh vùng các ổ dịch, tiến hành tiêu hủy 97 con lợn. Tổng trọng lượng là trên 3.600 kg. Các cơ quan chuyên môn của huyện cũng đã kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tiếp nhận hàng trăm lít thuốc sát trùng để phun tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch tả tại các xã trong vùng dịch và vùng uy hiếp. Thành lập 4 tổ công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã tổ chức kiểm tra hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng chống.
Ngày 11 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân của lực lượng công an huyện Văn Chấn đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, công an huyện Văn Chấn đã đấu tranh khám phá thành công 2 chuyên án về ma túy tại xã Tú Lệ và thị trấn Đông Trường Nghĩa Lộ, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ tăng vật gồm 1,7 kg thuốc phiện, 100 g heroin và gần 310 triệu đồng tiền mặt. Với chiến công xuất sắc của đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn đã quyết định tặng giấy khen cho một tập thể và 4 chiến sĩ lực lượng công an huyện Văn Chấn đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á đã tổ chức hội nghị tổng kết dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em năm học 2018-2019 và triển khai dự án trong năm học 2019-2020.
Năm học 2018-2019, Quỹ phòng chống thương vong châu Á cùng nhà tài trợ Johnson & Johnson đã trao tặng 1.500 mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Để triển khai dự án hiệu quả, Quỹ phòng chống thương vong châu Á đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, tổ chức hội thảo định hướng và tập huấn giáo viên, thảo luận nhóm với học sinh, giáo viên và phụ huynh, khảo sát và đánh giá việc đội mũ bảo hiểm tại các trường học. Các trường thuộc dự án đã chủ động nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ và quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em thông qua việc theo dõi, đánh giá và tuyên truyền giáo dục, tổ chức ký cam kết với phụ huynh về đội mũ bảo hiểm cho con vào đầu năm học, lồng ghép các bài giảng về an toàn giao thông đường bộ vào chương trình học trên lớp. Em Nguyễn Tú Anh, học sinh lớp 4A trường tiểu học Đồng Khê, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Em đã được phát mũ bảo hiểm miễn phí và chấp hành an toàn giao thông. Từ đó em đã chấp hành mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông. Em đã tuyên truyền đến các anh chị em trong trường phải đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông.
Bà Bùi Thị Lệ Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Sau khi được tấm nhuần thì nhà trường đã triển khai tổ chức ký cam kết giữa các bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh tham gia đội mũ bảo hiểm. Và qua cái phần tuyên truyền vận động đấy thì được sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh, để đạt tỷ lệ rất là cao, 100% các em học sinh tham gia giao thông đều được mũ bảo hiểm, kể cả những em học sinh mà đi bộ các em cũng được mũ bảo hiểm, rồi các em đi xe máy và đi xe đạp. Trong năm học 2018-2019, trong cái công tác mà tuyên truyền vận động đấy thì nhà trường thấy là các em cũng đã thấy được cái tầm quan trọng và ý nghĩa của cái việc mà đội mũ bảo hiểm. Thứ nhất là bảo vệ cho bản thân tính mạng của mình và gia đình mình và cũng cho toàn xã hội.
Nhờ triển khai thực hiện dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em trong những năm qua, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm tại các trường đều đạt trên 90%, có trường lên tới 99%, như trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, trường tiểu học Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Các trường còn làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt học sinh thực hiện tốt pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần tích cực vào công tác kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em, giảm 5 vụ, giảm 6 người chết và 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017. Với những kết quả đạt được, năm học 2019-2020, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Quỹ Phòng chống thương vong châu Á tiếp tục triển khai dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em, trao 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tiểu học và giáo viên trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình. Ông Bùi Danh Tú, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết.
Trong năm tới 2019, thì dự án tiếp tục triển khai tới 9 trường tiểu học sẽ phát mũ bảo hiểm miễn phí cho 2.000 cho học sinh. Thế và trong quá trình triển khai dự án năm 2019 thì cũng thực hiện đầy đủ các bước từ khâu tập huấn cho giáo viên và nhà trường, tuyên truyền cho các học sinh, và trong quá trình thực hiện dự án cũng khảo sát đánh giá dự án để có những nội dung tổng kết và triển khai các dự án tiếp theo. Đối với lại dự án này thì ngoài cái thành công của cái việc tuyên truyền cho học sinh tham gia giao thông thì cũng làm cái sau kết thúc dự án đánh giá tổng kết thì cũng Ban Giao thông tỉnh Yên Bái cũng kiến nghị đề nghị với lại Quỹ Phòng chống thương vong châu Á tiếp tục phối hợp với lại tỉnh Yên Bái triển khai các dự án khác mà liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu là làm sao để cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thu được kết quả tốt hơn, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Nhân dịp này, Ban An toàn Giao thông tỉnh và Quỹ Phòng chống thương vong châu Á đã trao tặng kỷ niệm chương cho 10 trường tham gia dự án, khen thưởng 3 trường có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện dự án.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 10 tháng 6, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ áp thuế bổ sung lên tất cả hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc nếu Chủ tịch Tập Cận Bình không đến dự cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản vào cuối tháng này. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cho biết ông có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình và nhận xét nhà lãnh đạo Trung Quốc thực sự là một người phi thường. Tổng thống Trump nghĩ rằng Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn sẽ tham dự hội nghị G20 và nếu điều này không xảy ra, vòng thuế quan mới sẽ có hiệu lực. Ông Trump cũng nhấn mạnh nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, ông sẽ mở rộng thuế quan trừng phạt đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết ông không có thông tin gì về hội nghị thượng đỉnh song phương. Ngày 10 tháng 6, phát biểu tại thủ đô Tehran của Iran, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh tất cả các bên đều phải nỗ lực duy trì thỏa thuận hạt nhân toàn diện và bảo vệ lợi ích của Iran. Ngày 10 tháng 6, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã có chuyến thăm tới thủ đô Tehran của Iran và hội đàm cùng người đồng cấp chủ nhà Javad Zarif. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Ngoại trưởng Đức khẳng định ba quốc gia châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân toàn diện là Đức, Pháp, Anh nói riêng và Liên minh châu Âu nói chung sẽ giúp Iran bảo đảm những lợi ích kinh tế đã đạt được quy định trong thỏa thuận. Ông Heiko Maas nhấn mạnh các quốc gia châu Âu hy vọng tiếp tục mở rộng giao dịch thương mại với Iran bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ. Cũng trong ngày 10 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố trước khi Mỹ hủy bỏ các biện pháp trừng phạt trái phép làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân Iran, nhà nước Hồi giáo sẽ không đối thoại. Cùng thời điểm, Tổng Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Zukiya Amano cho biết ông cảm thấy lo ngại về tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran. IAEA kêu gọi các bên giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại trực tiếp và tiếp tục thực thi các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Ngày 10 tháng 6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, từ năm 2021, chính phủ nước này sẽ cấm các sản phẩm nhựa sử dụng một lần như ống hút và túi ni lông. Thủ tướng Trudeau cho biết, chưa đến 10% rác thải nhựa ở Canada được tái chế. Rác thải nhựa hiện đang là vấn đề cấp bách toàn cầu mới. Hồi tháng trước, Malaysia đã gửi trả hàng trăm tấn rác thải nhựa được cho là nhập khẩu lậu từ nước ngoài. Malaysia và một số quốc gia Đông Nam Á đang trở thành bãi rác sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu rác thải nhựa hồi năm ngoái. Thông báo của Thủ tướng Trudeau được đưa ra sau những tranh cãi về rác thải nhựa với Philippines. Hàng chục container rác thải, trong đó có cả rác thải điện tử, đang trên đường gửi trả lại Canada sau khi bị tồn lại tại một cảng ở Philippines. Ngày 10 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án về vụ tấn công ở miền trung Mali, làm ít nhất 95 dân thường thiệt mạng, đồng thời kêu gọi nhà chức trách nước này điều tra thảm kịch và đưa thủ phạm ra trước công lý. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres kêu gọi các bên liên quan ở Mali kiềm chế, tránh các hành động trả thù lẫn nhau cũng như hối thúc chính phủ Mali tiến hành đối thoại giữa các sắc tộc nhằm giảm căng thẳng, thu hẹp bất đồng. Ngoài ra, cùng ngày, đại diện Liên Hợp Quốc tại Mali đã cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho chính phủ nước này nhằm tránh xảy ra những vụ tấn công tương tự và viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho những người còn sống sót trong vụ tấn công ở làng người Dongol. Cùng ngày, cảnh sát Mali xác nhận đã có ít nhất 95 người thiệt mạng và 19 người mất tích trong vụ tấn công do một nhóm vũ trang chưa rõ danh tính thực hiện nhằm vào một ngôi làng của tộc người Dongol ở miền trung nước này. Sau khi sát hại dân làng, những kẻ tấn công còn thiêu rụi hết các ngôi nhà. Ngoài hơn 20 người trốn thoát, những người dân còn lại trong làng đều đã bị sát hại. Tổng thống Mali cũng đã kịch liệt lên án vụ tấn công đẫm máu này, đồng thời bày tỏ đau buồn trước các nạn nhân. Các cuộc xung đột giữa cộng đồng người Dogon và người Fulani từ tháng 1 tới nay đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Hai tộc người thiểu số ở Mali này có mối hiềm khích dai dẳng và thường xuyên tấn công lẫn nhau. Ngày 10 tháng 6, Ủy ban bầu cử Trung ương Kazakhstan cho biết theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Tổng thống đương nhiệm Kasym-Jomart Tokayev đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn tại tất cả các khu vực trên toàn quốc. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Kazakhstan, ông Kasym-Jomart Tokayev đã nhận được 70,76 tổng số phiếu bầu, ước tính tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 77,4%. Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, ông Tokayev thông báo lễ nhậm chức sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới, trước thời điểm ông tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Bishkek. Ngay trong ngày 10 tháng 6, Tổng thống Nga Putin đã gọi điện chúc mừng chiến thắng thuyết phục của đương kim Tổng thống Kazakhstan. Ngày 10 tháng 6, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế đã khai mạc hội nghị tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ với sự tham gia của 6.000 đại biểu đến từ 187 quốc gia thành viên, trong đó có nhiều nguyên tử như Tổng thống Pháp, Tổng thống Nga, Thủ tướng Đức. Tổ chức Lao động Quốc tế là một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào năm 1919. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế khẳng định trong bối cảnh hiện nay, sự bùng nổ khoa học kỹ thuật, vấn đề tăng dân số, biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa đã tạo ra những thách thức không nhỏ với môi trường lao động. Hội nghị lần thứ 100 của Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ kéo dài 12 ngày và thông qua một tuyên bố chung. Ngoài ra, các thành viên cũng dự kiến công bố một công ước mang tính ràng buộc và các khuyến nghị chi tiết chống bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc.
Thưa quý vị và các bạn, tai nạn lao động luôn là nỗi lo thường trực với người lao động. Đây là những di chứng về sức khỏe khiến họ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Đã 5 năm kể từ sau vụ tai nạn lao động xảy ra, nhưng đến nay hậu quả của nó vẫn hiện rõ trên cơ thể anh Ngô Văn Toàn, thôn Phương Đạo, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Vụ tai nạn đã khiến Toàn bị vỡ dập hai đốt sống, dập tủy đa chấn thương và liệt nửa người. Hơn cả những thiệt hại về mặt sức khỏe là sự suy sụp về tinh thần. Nụ cười vẫn chưa thể trở lại trên gương mặt chàng trai trẻ tuổi bởi sự ám ảnh của những cơn đau, những đợt điều trị kéo dài suốt 5 năm qua. Anh Toàn cho biết.
Trong quá trình lao động thì chẳng may là trong đang lúc làm thì có một cái thanh sắt cũng cái đấy sự cố bất ngờ thôi, không ai mong muốn thì nó đổ vào đúng tôi, lúc đấy tôi đang ở khu vực đấy là tôi bị tai nạn thì bị gãy cột sống nên là liệt tủy được gần 5 năm nay rồi. Thì lúc bắt đầu bị thì gia đình thì cũng chạy chữa các viện rồi cũng phẫu thuật rồi cũng thuốc đủ nơi, nhưng mà bệnh này thì nói chung là toàn xã hội bây giờ thì cũng nói chung là cả trên thế giới thì chưa có nước phát triển nào mà có khoa học nào mà để chữa được cái căn bệnh nhiệt tủy sống này. Thì từ đấy đến nay thì cũng gia đình cũng đi chữa nhiều nơi thuốc nam nhưng mà nó cũng không có hiệu quả, thì giờ thì chỉ ở nhà gọi là tập luyện rồi hàng ngày cố gắng phục hồi được tí nào hai tí.
Từ một chàng trai trẻ với bao ước mơ hoài bão và tương lai phía trước, giờ đây đôi chân của Toàn là chiếc bánh xe lăn, mọi sinh hoạt của anh phụ thuộc vào người mẹ. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn, nay bố mẹ lại phải gánh thêm chi phí mỗi năm lên tới hàng trăm triệu đồng để lo tiền chạy chữa cho Toàn. Chị Phạm Thị Hương, em gái Toàn, chia sẻ.
Một năm sốt liên tục, cứ đi 2-3 lần bệnh viện, xong Toàn mỗi lần là Toàn cấp cứu. Sốt trong chân tay nó co giật, không làm được cái gì cả, chỉ phải tắm, cũng phải tắm cho em này, mặc quần áo, không tự mình làm được cái gì. Nó cũng rất là tốn kém, cũng phải bán cây, bán hết rồi, bán cả đất đi để chữa chạy cho em, nhưng không được.
Gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối từ một người phụ nữ quanh năm chỉ biết cây lúa cây ngô, chị Lương Thị Huyền, thôn 6, xã Mộ Đông, huyện Văn Yên đã trở thành trụ cột để tập trung chăm lo, chăm sóc, chạy chữa cho chồng đang nằm điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Sau vụ tai nạn sập giàn giáo trong khi xây dựng công trình nhà ở, anh Đặng Hùng Cường bị mất máu, đa chấn thương, gãy vỡ xương hàm. Mọi gánh nặng của gia đình dồn lên đôi vai người vợ trẻ. Chị Huyền cho biết.
Nhà tôi đi làm bên ngành xây dựng, đi làm cũng được lâu năm rồi, nhưng cái hôm đấy chờ ra là trời nắng quá nên là anh nhà chồng tôi đi làm bị trơn ra mồ hôi ở tay, nên trơn tay bị ngã ráo từ tầng 2 xuống. Nhưng lúc đó thì anh bị mất rất là nhiều máu. Chồng tôi làm nghề xây dựng, tôi biết rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà bởi vì là gia đình của tôi là thuần nông, hoàn cảnh khó khăn nên là phải kiếm miếng cơm manh áo nên phải làm vậy.
Sau nửa tháng nằm điều trị viện, trải qua ca phẫu thuật sinh tử, đến nay anh Cường tuy đã thoát khỏi bàn tay tử thần, song những di chứng để lại sau vụ tai nạn sẽ trở thành gánh nặng cho anh Cường và gia đình. Cho biết về những di chứng mà các nạn nhân tai nạn lao động gặp phải, bác sĩ Lương Tiến Hùng, trưởng khoa răng hàm mặt bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đa phần những bệnh nhân là những người lao động bên ngoài, đi lao động mà cái tình trạng bảo hộ lao động cũng như là tai nạn đi lại trên đường, người ta không có điều kiện để mà bảo vệ cho bà cá nhân, nên là và bệnh nhân vào đa khoa rất là phức tạp. Đa phần là bệnh nhân kết hợp với những khoa chuyên khoa khác, khi mà vào viện với tình trạng nặng nề thì khoa cấp cứu từ lên chúng tôi thành một cái đường dây chuyền từ khoa cấp cứu tiếp đón bệnh nhân xong thì xử lý bệnh nhân, thì đưa đến bệnh nhân có thể đưa phân loại lên trực tiếp với khoa răng mặt với những trường hợp nhẹ và đặc thù, có những bệnh nhân nặng quá kết hợp với những tổn thương lớn như là chấn thương gãy chân gãy tay hoặc chấn thương sọ não thì những bệnh nhân đấy đã phải là sơ cứu ở những dưới đấy đẵng, hoặc là ưu tiên như là để bệnh nhân được nâng cao cái thể trạng bệnh nhân cũng như là mổ về sọ não để đảm bảo chức năng sống cho bệnh nhân, sau đấy chuyển khoa lên khoa răng mặt. Thì bệnh nhân đã trải qua cái thời gian điều trị vài hôm rồi thì bệnh nhân cũng rất là nặng nề vì là mất máu này, rồi trải qua đó cũng phẫu thuật trước nữa rồi này, làm cho bệnh nhân và gia đình rất là vất vả.
Theo số liệu thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ tai nạn lao động, làm 25 người bị nạn tai nạn. Trong đó có 4 người chết, 21 người bị thương nặng, có 6 nạn nhân là lao động nữ. Tuy nhiên số liệu trên vẫn chưa phải đã phản ánh hết thực trạng tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết.
Con số thống kê được nó sẽ không chính xác và nó thiếu so với thực tế xảy ra tai nạn lao động trên địa bàn. Nó có hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là một số lao động của các doanh nghiệp, khi mà đặc biệt là những lao động của các doanh nghiệp xây dựng, khi người ta trúng thầu trên các địa bàn thì những cái công việc thủ công người ta thuê lao động tại địa phương làm những công việc thủ công. Những người mà làm hợp đồng không có hợp đồng lao động, nghĩa là chỉ khoán việc. Khi xảy ra tai nạn lao động thì không khai báo kịp thời. Lý do nữa là do các cấp chính quyền, khi mà tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thì các cấp chính quyền cũng không có thống kê báo cáo kịp thời, dẫn đến cái tình trạng là cái lao động trong thủ công và lao động sản xuất trong nông nghiệp, chúng ta chưa thể thống kê hết được 100% những số vụ tai nạn lao động xảy ra.
Tai nạn lao động xảy ra ở tất cả lĩnh vực lao động, trong đó chủ yếu ở các cơ sở sản xuất gỗ, xây dựng, khai thác khoáng sản. Nguyên nhân chủ yếu là do sự thiếu quan tâm của chủ sử dụng lao động về vấn đề đảm bảo an toàn lao động và sự chủ quan của người lao động. Ông Dương Anh Ngọc, trưởng phòng an toàn vệ sinh lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Đá Chánh, Bảo Lai cho biết.
Rất ít nhà đầu tư và các chủ doanh nghiệp là đặt vấn đề an toàn lên trên hết. Cái đặt vấn đề an toàn, tầm quan trọng của nó ngang bằng với vấn đề sản xuất và vấn đề kinh doanh hay vấn đề tài chính, thì nó thể hiện cái cam kết của lãnh đạo. Cái cam kết của lãnh đạo nó thể hiện bằng hành động. Thứ nhất là phải đầu tư đủ nguồn lực để cải thiện cái điều kiện làm việc, cho đến cái công tác là tuyên truyền và huấn luyện. Thứ ba nữa là đặc biệt lưu ý cái vấn đề giám sát, cái hệ thống giám sát nội bộ trong doanh nghiệp, từ các cấp quản lý, từ giám đốc cho đến tổ trưởng, rồi đến xưởng trưởng.
Doanh nghiệp vì lợi ích mà lơ đi công tác bảo hộ an toàn lao động, người lao động vì chủ quan và thiếu hiểu biết mà đánh đổi sinh mạng của mình, cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động còn thiếu và hạn chế. Những điều đó làm tai nạn lao động thêm nghiêm trọng. Do đó, an toàn vệ sinh lao động cần được nhìn nhận nghiêm túc để doanh nghiệp, người lao động và toàn xã hội chủ động phòng ngừa.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp đón Thụy Điển trên sân nhà ở vòng bảng Euro 2020. Chủ nhà Tây Ban Nha chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng vấp phải sự kháng cự mạnh từ đối thủ Bắc Âu. Vài phút sau, mảnh lưới của đội khách đã rung lên sau tình huống Moreno đệm bóng cận thành nhưng trọng tài đã không công nhận vì lỗi việt vị. Không thể ghi bàn trong hiệp 1, đội tuyển Tây Ban Nha có những sự thay đổi về nhân sự để tìm kiếm chiến thắng. Sau nhiều nỗ lực, La Zora đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 64 trên chấm 11m. Đến phút 85, trận đấu được định đoạt vẫn từ chấm 11m. Morata ngã trong vòng cấm sau tác động từ trung vệ Helander bên phía Thụy Điển, và chính tiền đạo đang đá cho Atletico ghi bàn nâng tỷ số đến 2-0. Ít phút sau, cầu thủ vào sân thay người Mikel Oyarzabal ấn định chiến thắng 3-0 cho Tây Ban Nha với cú đặt lòng chân trái mẫu mực. Cũng trong sáng nay, Ba Lan dễ dàng đánh bại Israel 4-0 trên sân nhà để củng cố ngôi đầu bảng G sau 4 chiến thắng liên tiếp mà không để thủng lưới bất cứ bàn thua nào. Piatek mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 35 sau đường chuyền của Thomas Kejiora. Ba Lan tiếp tục kiểm soát thế trận trong hiệp 2 và dễ dàng có thêm bàn thắng nữa. Chân sút của Bayern Munich, Robert Lewandowski thực hiện thành công một quả phạt đền ở phút 56 để nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi Rosicky gia tăng thêm cách biệt chỉ sau 2 phút sau đó. Đến phút 84, Casio ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho tuyển quốc gia để hoàn tất chiến thắng ấn tượng 4-0 cho Ba Lan. Sau 4 lượt trận toàn thắng, Ba Lan hiện có 12 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với Israel đang tạm đứng thứ 2. Áo xếp thứ 3 ở bảng G với 6 điểm. Ở bảng A, Kosovo tiếp tục thi đấu rất khởi sắc sau màn rượt đuổi ngoạn mục với chủ nhà Bulgaria để có chiến thắng 3-2. Qua đó vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng với 5 điểm, chỉ kém đội nhì bảng là Cộng hòa Séc. Đội có chiến thắng 3-0 trước Montenegro, khoảng cách 1 điểm. Có thể thấy rõ ở bảng A, ngoài sự vượt trội của đội tuyển Anh, cuộc đua lúc này đang dần được định hình với cuộc tranh giữa Cộng hòa Séc và Kosovo. Bảng B chứng kiến sự vượt trội của Ukraine khi đội bóng của huấn luyện viên Shevchenko tiếp tục duy trì mạch trận ấn tượng, bảng thắng lợi trước đối thủ bám đuổi ngay phía sau là Luxembourg với tỷ số tối thiểu. Hiện tại Ukraine đang có 10 điểm sau 4 lượt trận, bỏ xa nhà đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha khoảng cách tới 8 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Tại bảng D, Đan Mạch có chiến thắng 5-1 trước Georgia để có được chiến thắng đầu tiên sau 3 lượt trận. Với 5 điểm có được, hiện họ đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng là Cộng hòa Ireland, đội bóng đêm qua đánh bại Gibraltar 2-0 khoảng cách 7 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Chuyển sang các diễn biến các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng giải vô địch bóng đá nữ thế giới. Ở trận đấu muộn ngày 10 tháng 6, đội tuyển Canada đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Cameroon. Bàn thắng duy nhất của các cầu thủ nữ Canada được ghi bởi Buchanan ở phút 45. Trong khi đó, Cameroon dù thi đấu nỗ lực nhưng họ cũng không thể có bàn gỡ, thậm chí các cầu thủ của họ còn phải nhận thêm 2 thẻ vàng của trọng tài. Như vậy, sau vòng 1, đội tuyển nữ Canada đang tạm vươn lên đầu bảng E khi có 3 điểm. Trận đấu còn lại vòng 1 của bảng này là cuộc chạm trán giữa New Zealand và Hà Lan. Trước đó, trong trận đấu thứ 2 tại bảng D giữa đại diện Nam Mỹ là Argentina và đại diện châu Á Nhật Bản đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Như vậy, sau lượt trận đầu tiên của bảng D, đội tuyển nữ Anh đang dẫn đầu với 3 điểm. Sau chiến thắng 2-1 trước Scotland, hai đội Nhật Bản và Argentina đứng sau cùng 1 điểm, trong khi Scotland tạm thời đứng ở cuối bảng D.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 6 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều lúc có mây, có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.